Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 5 tháng 3, 2024, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề Cẩm nang kế toán nhà hàng khách sạn phần 2. Tiếp theo nội dung của Postcard 1, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung những lưu ý đối với hạch toán kế toán nhà hàng. 1. Tập hợp giá thành món ăn trong kế toán nhà hàng. Kiểm soát giá cả đầu vào. Bếp trưởng căn cứ vào số lượng khách và loại thực đơn chọn sẵn, set menu gọi món, tiệc buffet để lên thành phần thực phẩm, định lượng món ăn và lập đề nghị mua hàng. Sau khi nhận được đề nghị từ bộ phận bếp, bộ phận thu mua tiến hành lấy báo giá, tối thiểu là 3 báo giá và lựa chọn nhà cung cấp. Hàng ngày sau khi nhập hàng, kế toán thu mua cập nhật giá mua để báo cáo lên bếp trưởng, kế toán trưởng và giám đốc cùng kiểm soát. Bộ phận thu mua nên lập kế hoạch thu mua hàng hóa để kế toán thanh toán cân đối dòng tiền, tránh tình trạng thiếu hàng và thiếu tiền. Bộ phận thu mua cần theo dõi chi tiết tình hình biến động giá tăng giảm của từng nhà cung cấp. Định kỳ mỗi tháng cần đối chiếu giá thị trường với bảng giá của các nhà cung cấp và công ty đang làm việc. Trường hợp đầu vào chủ yếu mua từ hộ kinh doanh hoặc nông dân thì phải lập bảng kê mua hàng không có hóa đơn theo mẫu số 01 thu nhập doanh nghiệp, thông tư 78/2014/TT-BTC, kèm theo chứng từ thanh toán, hợp đồng và biên bản giao nhận. Xây dựng định mức nguyên vật liệu cho món ăn. Nguyên vật liệu cho món ăn bao gồm nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ, ví dụ như ga, gia vị, tiền điện, nước, v.v. Căn cứ vào công thức định lượng mỗi món ăn từ bộ phận bếp, kế toán tổng hợp tính và kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho từng món. Xây dựng định mức tiêu hao với các nguyên vật liệu thay thế. Để xây dựng định mức nguyên vật liệu chính xác, không thể bỏ qua hao hụt được phép xảy ra trong các công đoạn làm sạch, cắt, thái nguyên liệu, làm mát và bảo quản, xử lý nhiệt, nướng, chiên, rán. Giá thành món ăn, kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm về phần hành giá thành của doanh nghiệp. Giá thành món ăn bao gồm nguyên vật liệu chính và phụ, nhân công chế biến, chi phí sản xuất chung, v.v. Hay có thể chia thành 4 nhóm chính. Chi phí trực tiếp là chi phí liên quan đến thực phẩm hình thành nên món ăn. Chi phí nguyên liệu, gia vị, dụng cụ, chi phí hao hụt trong khi chế biến. Chi phí nhân công, nhân viên bếp, phục vụ, tạp vụ, v.v. Chi phí bổ sung, thương hiệu, chất lượng dịch vụ, phí quảng cáo. Chi phí phát sinh như chi phí khấu hao, thuê mặt bằng, trang thiết bị. Với loại hình nhà hàng tiệc cưới thì chọn đối tượng tính giá thành theo đơn đặt hàng. Loại hình nhà hàng thông thường bán một số món đặc sản thì chọn đối tượng tính giá thành theo món ăn. Sau khi xác định được định mức cho nguyên vật liệu chính và phụ, chi phí nhân công và sản xuất chung thường được phân bổ theo tỷ lệ doanh thu và giá thành mỗi món ăn. Căn cứ vào giá thành, doanh nghiệp làm cơ sở để xác định giá bán. Có 4 phương pháp tính giá bán đang được sử dụng. Tính giá theo tỷ lệ phần trăm chi phí thực phẩm, tính giá theo đối thủ cạnh tranh, tính giá theo nhu cầu cung cầu, tính giá theo khả năng sinh lời. 2. Ghi nhận doanh thu nhà hàng. Doanh thu nhà hàng được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán số 14 VAS 14 và các quy định kế toán hiện hành, thông tư 200/2014/TT-BTC, thông tư 133/2016/TT-BTC, v.v. Khi xuất hóa đơn bán hàng, nếu là hóa đơn giấy, phải kèm bảng kê chi tiết từng món ăn. Nếu là hóa đơn điện tử thì không lập bảng kê, vì hóa đơn điện tử không bị giới hạn về số dòng. Phiếu thanh toán của khách hàng phải kèm theo phiếu gọi món. Lưu ý, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7, 2022, các tỉnh Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định và Phú Thọ áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11-2021, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 78/2021/TT-BTC. Trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn, kế toán lập bảng kê và xuất chung một hóa đơn vào cuối ngày. Về tên hàng hóa dịch vụ trên hóa đơn bán hàng, các nhà hàng thường xuất hóa đơn với nội dung tiếp khách. Tuy nhiên, theo quy định tại quyết định số 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018, thì không có mã ngành nghề tiếp khách, mà chỉ có mã ngành nghề dịch vụ ăn uống. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề thường gặp khi hạch toán kế toán nhà hàng gặp phải và giải pháp. 1. Tình trạng mà hạch toán kế toán nhà hàng gặp phải. Không kiểm soát được các nguyên vật liệu xuất ra nên dẫn đến tình trạng lãng phí, tổn thất nghiêm trọng. Ở một số nhà hàng, kế toán còn kiêm luôn cả nhiệm vụ của quản lý xuất nhập kho quỹ. Không thể tránh được các trường hợp do nhiều việc nên để xảy ra sai sót, thiếu hụt hoặc không kiểm soát được hàng trong kho. Tốn rất nhiều thời gian trong việc làm báo cáo doanh thu lợi nhuận, tồn kho, món bón chạy, khuyến mãi. Mặt khác, nếu như chủ công ty cần báo cáo chi tiết thì hạch toán kế toán lại không thể tổng hợp lại được một các con số ngay được. Việc định lượng đầu ra đầu vào cho nguyên liệu vẫn chưa được theo sát tình hình thực tế. Đôi khi còn có mặt hàng với lượng sử dụng giảm, các mặt hàng tồn còn nhiều nhưng chưa được cập nhật kịp thời nên không nắm rõ. Kế hoạch nhập hàng phần lớn đều bắt nguồn từ sự ước lượng cảm tính, sẽ dẫn đến việc nhập hàng hóa thừa hoặc thiếu so với nhu cầu thực tế sử dụng. Các hóa đơn bán lẻ nhiều, xảy ra tình trạng sai sót, thất thoát. 2. Các rủi ro thuế kế toán nhà hàng khách sạn thường gặp. Thứ nhất, không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Mặc dù đã có quy định người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, theo Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10/2020 của Chính phủ. Nhưng thực tế, người mua chưa quen lấy hóa đơn và người bán lại cố tình quên xuất hóa đơn. Điều này xảy ra trường hợp hàng tồn kho ảo nhiều. Hành vi vi phạm này sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Theo Điều 24 về hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc bị xử phạt về hành vi khai sai theo Điều 16 trốn thuế theo Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10/2020 của Chính phủ. Thứ hai, mua vào giá thấp nhưng hóa đơn giá cao hơn thực tế. Nhằm tăng chi phí nguyên liệu, nâng định mức tiêu hao vật tư trên một đơn vị sản phẩm và các chi phí khác để giảm số thuế phải nộp. Thứ ba, sử dụng hóa đơn chứng từ khống. Sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ, sử dụng hóa đơn chứng từ khống. Hóa đơn chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế, nhưng việc mua bán hàng hóa dịch vụ không có thật, một phần hoặc toàn bộ. Sử dụng hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh, hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả. Hóa đơn không có giá trị sử dụng để kê khai tăng thuế giá trị gia tăng đầu vào, tăng chi phí được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Với hành vi này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai theo Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP hoặc bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn theo Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Trường hợp không làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn giảm thì hành vi vi phạm này sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng theo Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10/2020 của Chính phủ. Thứ tư, kê khống nhiều chi phí để đạt mức tối đa nhưng thực tế không có chi phí đó. Các nghiệp vụ không có thực, nghĩa là thực tế doanh nghiệp không có phát sinh các nghiệp vụ này nhưng đã tạo ra chứng từ, bảng kê mua vào giả mạo hàng hóa mua vào của người dân tự nuôi trồng đánh bắt với chữ ký giả, hợp đồng lao động giả mạo, hóa đơn đi mua của cơ sở kinh doanh khác. Với hành vi này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn theo Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10/2020 của Chính phủ. Thứ năm, lập chứng từ kê khai khống chi phí trả lương cho người lao động. Doanh nghiệp lập chứng từ kê khai khống chi phí trả lương cho người lao động như hợp đồng khống, bảng lương khống nhằm tăng chi phí được trừ, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Thứ sáu, ghi giá bán thấp hơn giá thực tế. Đây là hành vi ghi giá bán trên hóa đơn và kê khai doanh thu tính thuế thấp hơn giá khách hàng thực tế thanh toán. Thứ bảy, sổ kế toán không phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Doanh nghiệp thường sử dụng đồng thời hai hệ thống sổ kế toán là hệ thống kế toán nội bộ phản ánh đầy đủ các giao dịch kinh tế và hệ thống sổ kế toán chỉ phản ánh một phần các giao dịch kinh tế chủ yếu để kê khai thuế. Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không kê khai sai, không trung thực, làm giảm số thuế phải nộp. Thứ 10, thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích mua bán hóa đơn. Ngoài ra, cơ bản thì kế toán nhà hàng khách sạn phải thường xuyên kê khai thuế và nộp số tiền thuế đã tính đúng hạn theo quy định của cơ quan thuế. Việc kê khai và nộp thuế thường được thực hiện thông qua các biểu mẫu và hệ thống điện tử theo quy định của cơ quan thuế địa phương. Với loại hình dịch vụ ăn uống, thực khách có thể không cần lấy hóa đơn, do đó nhà hàng có thể không xuất hóa đơn bán hàng để trốn doanh thu. Theo nguyên tắc phù hợp, doanh thu phù hợp với chi phí. Nếu doanh nghiệp không chịu xuất hóa đơn đầu ra, đồng nghĩa với việc các chi phí đầu vào có thể sẽ bị tồn trong kho. Đối với lĩnh vực nhà hàng, hàng tồn kho về thực tế chủ yếu là các sản phẩm thực phẩm có thời hạn sử dụng không dài, quay vòng liên tục, nên việc không cân đối doanh thu chi phí dẫn tới các rủi ro về thuế và các rủi ro về danh tiếng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số rủi ro mà loại hình nhà hàng hay gặp liên quan đến vấn đề quản trị, nhân viên hủy bỏ phiếu order món ăn và biển thủ tiền thu từ khách, sử dụng lại hóa đơn tạm tính trước để thanh toán cho khách mới, biển thủ khoản tiền thu được. Do đó, với loại hình nhà hàng, kế toán cần lưu ý thêm các vấn đề xuất hóa đơn, xác định doanh thu, số thuế phải nộp, quản lý tiền mặt, v.v. Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan tới chủ đề cẩm nang kế toán nhà hàng khách sạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở podcast tiếp theo.